Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 30 tháng 6 năm 2023. Sẽ tổ chức phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên vào giữa tháng 8 năm 2023.
Đề xuất trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1m35 không được ngồi cùng hàng ghế của người lái ô tô.
Tập trung điều tra dấu hiệu tham nhũng lợi ích nhóm trong sản xuất phát hành sách giáo khoa.
Hơn 2,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột tại Sudan.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 44 quy định giảm mức thu từ 10 đến 50% đối với 36 khoản phí lệ phí, trong đó có một số lệ phí phổ thông như lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí trong lĩnh vực chứng khoán. Ngoài giảm 36 khoản phí lệ phí đến hết năm 2023, trước đó Chính phủ đã thông qua nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ với xe ô tô sản xuất trong nước.
Ngay sau khi vừa khắc phục xong lỗi phát sinh từ tháng 3, tuyến cáp quang APG từ Việt Nam đi quốc tế đã xuất hiện sự cố mới. Việc này đã khiến cho tuyến cáp chỉ được khai thác với khoảng 50% băng thông, làm ảnh hưởng đến tốc độ kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế. Hiện tại nguyên nhân của sự cố và kế hoạch sửa chữa trên tuyến cáp quang này vẫn chưa được công bố.
Bộ Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết, mưa lớn kết hợp với dông lốc và vòi rồng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh đã làm thiệt hại 46 căn nhà của người dân, trong đó 11 căn nhà thiệt hại rất nặng, 20 căn nhà thiệt hại nặng. Dông lốc đã làm đổ ngã một số căn nhà phụ, lều quán, trụ điện và nhiều cây xanh. Bước đầu ước tính tổng thiệt hại do dông lốc khoảng 860 triệu đồng. Các lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại để sớm hỗ trợ người dân theo quy định.
Dự kiến giữa tháng 8 năm nay sẽ tổ chức phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên. Đây là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo Bộ Công an sáng nay. Cụ thể, danh sách biển số xe ô tô đấu giá được đưa lên trang đấu giá quốc gia, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang web của Cục Cảnh sát Giao thông để người dân biết lựa chọn biển số xe ô tô tham gia đấu giá.
Cũng tại buổi họp báo, thông tin một số nội dung liên quan đến phiên giao dịch tiền ảo Pi xuất hiện trong thời gian vừa qua, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 đánh giá. Đây là vấn đề lớn liên quan đến các hoạt động tín dụng tiền ảo xuyên biên giới trên không gian mạng. Các lực lượng chức năng này đang phối hợp với công an các địa phương làm rõ những hoạt động liên quan đến giao dịch, cách thức chi trả. Lãnh đạo A05 khẳng định không có hoạt động kinh doanh nào mà có mức lợi nhuận cao như vậy. Các dấu hiệu của hoạt động là lôi kéo đa cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia.
Sáng nay, cầu vượt Uốn Cong đầu tiên của Hà Nội tại nút giao Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch chính thức được thông xe, đưa vào vận hành sau 21 tháng khởi công xây dựng. Lực lượng chức năng sẽ rà soát lại hệ thống đèn tín hiệu giao thông để bảo đảm người dân đi lại thuận tiện. Cùng với đó, việc tổ chức lại giao thông quanh nút giao này cũng sẽ có sự thay đổi. Khu vực nút giao Lương Định Của – Phạm Ngọc Thạch cấm các phương tiện quay đầu trên đường Phạm Ngọc Thạch, cấm ô tô trên đường Phạm Ngọc Thạch rẽ trái vào phố Lương Định Của. Tuyến đường Hoàng Tích Chí cũng sẽ chỉ cho ô tô lưu thông một chiều đoạn từ Đào Duy Anh đến Lương Định Của.
Trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35m không được ngồi cùng hàng ghế của người lái ô tô. Đây là một trong những điểm mới của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thống kê của WHO và UNICEF cho thấy ghế an toàn cho trẻ em có thể giảm tới 60% nguy cơ thương tích và tử vong trong các vụ tai nạn giao thông. Và ở các quốc gia phát triển, 90% cha mẹ thường xuyên sử dụng ghế an toàn cho trẻ, nhưng ở châu Á thì tỷ lệ này chưa đến 5%.
Sáng nay, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong. Trong đó, có một thí sinh sau khi dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên đường về nhà.
Trước đó, vào chiều ngày 29 tháng 6, một thí sinh sinh năm 2005, trú tại xã Tam An, huyện Phú Ninh, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đã va chạm với một xe máy khác do một người đàn ông sinh năm 1968, trú tại huyện Phú Ninh, điều khiển chạy theo hướng ngược lại. Cùng lúc đó, do quá bất ngờ, một người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo con gái đã đâm thẳng vào hiện trường vụ tai nạn. Hậu quả là người đàn ông sinh năm 1968 đã tử vong tại chỗ. Thí sinh sinh năm 2005 bị thương nặng, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và cũng đã không qua khỏi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra về giá thành sách giáo khoa bị cho là quá cao, những dấu hiệu lợi ích nhóm trong sản xuất phát hành sách giáo khoa. Đây là vấn đề lớn đang gây bức xúc rất nhiều trong dư luận xã hội thời gian qua. Hiện tại đã xác định Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vi phạm về đấu thầu. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố một số bị can, trong đó có ông Nguyễn Đức Thái, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trước Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý liên quan đến giao tranh tại Sudan. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, đến nay đã có hơn 2,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có hơn 560.000 người trở thành người tị nạn quốc tế do các cuộc xung đột vũ trang. Các tổ chức nhân đạo cũng đã tiếp cận được hơn 2,8 triệu người trên toàn lãnh thổ Sudan và đã cung cấp cho họ thực phẩm, dinh dưỡng, nước, chăm sóc sức khỏe và bảo hộ. Tuy nhiên, các tổ chức này cho biết họ gặp trở ngại do mất tình trạng an ninh và việc tiếp cận người dân Sudan bị hạn chế, bao gồm tình trạng thiếu thị thực dành cho nhân viên các tổ chức quốc tế.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến trong ngày 30 tháng 6 sẽ bỏ phiếu đối với nghị quyết chấm dứt sứ mệnh gìn giữ hòa bình kéo dài một thập kỷ ở Mali. Hai tuần sau khi chính quyền quân sự của quốc gia Tây Phi này bất ngờ yêu cầu lực lượng gồm 13.000 binh sĩ của Liên Hợp Quốc phải rời đi. Việc chấm dứt hoạt động của phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali đã được lên kế hoạch sau nhiều năm căng thẳng cũng như những hạn chế của chính phủ Mali, vốn đã cản trở hoạt động gìn giữ hòa bình trên không và trên bộ kể từ khi Mali hợp tác với tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga vào năm 2021.
Tại Ả Rập Xê Út, trong những ngày vừa qua đã có hơn 1,8 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đổ về thánh địa Mecca của nước này để thực hiện nghi lễ hành hương Hajj, nghi lễ hành hương lớn nhất của người Hồi giáo hàng năm. Tuy nhiên, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè tại sa mạc, nhiệt độ lên tới 48 độ C, hơn 2.000 tín đồ hành hương Hajj đã bị sốc nhiệt, trong đó có nhiều người già, người cao tuổi. Theo giới chức Ả Rập Xê Út, một lượng lớn người hành hương vẫn ở lại các địa điểm linh thiêng sau khi các nghi lễ chính kết thúc. Giới chức Ả Rập Xê Út không nêu số người tử vong trong lễ hành hương, song số liệu của nhiều nước cho thấy ít nhất là 230 người đã tử vong, không nêu nguyên nhân, trong đó có nhiều người Indonesia.
Vừa qua, Tòa án Tối cao Mỹ đã phán quyết cấm xét các yếu tố chủng tộc và sắc tộc trong tuyển sinh đại học tại nước này, chấm dứt thông lệ đã kéo dài nhiều thập kỷ qua, nhằm tăng cơ hội học tập cho những người Mỹ gốc Phi và các nhóm thiểu số khác tại Mỹ. Chính sách nâng đỡ lâu nay tại Mỹ cho phép các yếu tố như màu da, chủng tộc, giới tính, tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia của một cá nhân được các doanh nghiệp hoặc chính phủ xem xét để tăng cơ hội cho một bộ phận trong xã hội. Trong lĩnh vực giáo dục, chính sách này hỗ trợ người da màu và các nhóm sắc tộc thiểu số khác khắc phục những bất lợi về giáo dục và kinh tế trong tuyển sinh vào các trường đại học. Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách nâng đỡ nói trên được cho là làm tổn hại những nỗ lực nhằm tăng tính đa dạng trong các trường đại học, các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, với mong muốn mang đến cho thực khách, đặc biệt là giới trẻ, những trải nghiệm mới ngay giữa lòng thủ đô, hiện nhiều hộ gia đình trồng nho trên địa bàn Hà Nội đang mở cửa vườn nho cho người dân và du khách vào tham quan trải nghiệm.
Khách hàng có nhu cầu có thể tự tay cắt nho và thưởng thức tại vườn. Trải nghiệm thú vị này thu hút rất đông du khách, nhất là vào dịp hè, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên, tự tay cắt những chùm nho chín. Đây là điều mà những khách hàng như chị Ngô Thị Phương, huyện Đan Phượng, Hà Nội cảm thấy vô cùng thích thú. Bởi giờ đây, không phải đi đâu xa mà ngay trên chính mảnh đất quê hương mình đã có mô hình du lịch trải nghiệm tuyệt vời như vậy. Chị Phương chia sẻ.
Yêu tôi phải đi về Ninh Thuận thì mới trải nghiệm được cái việc hái nho như này. Nhưng mà hiện nay thì mình có thể là chỉ đi khoảng 2 cây là mình có thể đến đây được trải nghiệm cái công việc hái nho.
Từ 600 gốc nho hạ đen không hạt, vườn nho của ông Nguyễn Hữu Hợi tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội hiện tại đã lên đến 1.500 gốc. 3 năm nay, số lượng du khách đến trải nghiệm hái nho ngày một đông hơn. Ông Hợi cho biết, từ mô hình trồng nho kết hợp du lịch, kinh tế hộ gia đình ông ngày càng ổn định và phát triển.
Nói chung là mình rất là vui ở cái chỗ là mình làm được cái thứ nhất là cái phục vụ cho bà con du khách là đến vườn nhà mình để trải nghiệm và ăn tự tay mình hái được cái chùm nho tươi ngon.
Theo ông Bùi Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, 3 năm trở lại đây, mô hình trồng nho hạ đen tại huyện Đan Phượng được nhiều hộ dân lựa chọn vì là cây trồng mới, hợp thổ nhưỡng, đem lại giá trị kinh tế cao. Không chỉ vậy, đây còn là mô hình du lịch trải nghiệm được nhiều người yêu thích.
Đây là một cái mô hình mà đi đầu trong toàn xã. và cũng là một cái mô hình điểm để cho các khu vực của các thôn ấy, học tập. Thì hiện nay thì xã Ninh Châu là đang hướng tới và chúng tôi đang tập trung quy hoạch các cái vùng đất để cho thành cái khu vực tập trung lớn.
Nho cho thu hoạch mỗi năm 2 vụ vào tháng 6 và tháng 11. Đây cũng là thời điểm thu hút lượng du khách thập phương về đây đông và nhộn nhịp hơn. Với tiềm năng và lợi thế, hiện nhiều hộ nông dân đã học hỏi và tận dụng trồng thêm các giống nho mới như nho sữa Hàn Quốc, nho móng tay, với mong muốn phát triển du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.